Thần thông cảm hóa ngoại đạo.
Ít hôm sau, thấy thời tiết khô nhẹ, Đức Phật bàn giao công việc ở Trúc Lâm cho một số các vị trưởng lão. Ngài và đại chúng tỳ khưu lại làm một chuyến du hành về phương Bắc. Ngài lần lượt theo đường bộ hành thương mãi đến thị trấn Phồn Vinh, Pataligama, vượt sông Ganga đến Vesali, ghé thăm Mahavana. Tại sảnh đường Nóc Nhọn, Đức Phật ở lại đây mấy hôm để giáo hóa chúng tăng ni hai viện. Ngài lại phải chế định tạm thời một số giới điều để đối trị những xấu ác phát sinh. Có những việc thật không đáng, nhất là tại ni viện khi các trưởng lão ni về an cư tại Trúc Lâm. Ai ngờ có những cô ni lại tích trữ tỏi, tích trữ dầu ăn, tích trữ một số cao mỡ làm đẹp da, tích trữ dù, dép. Từ khi bà kỹ nữ Ambapali được Đức Phật cho phép hộ độ ni viện, thì khuôn mặt và sinh hoạt ở đây có nhiều thay đổi. Hễ thấy ni chúng cần gì thì bà cho xe chở đến, nhất là giải dốc, vì chư ni ít khi có đủ năm y để thay đổi. Thế là có người tích trữ giải, sử dụng rộng rãi cho mình, rồi còn câu dụ tặng cho người khác để nhờ vả hoặc trao đổi chuyện gì đấy. Đôi khi chỉ là sai vặt hoặc giặt y bác giùm, đi bác giùm. Dịp này, bà kỹ nữ Ambapali xin được xuất gia tỳ khưu ni. Đức Phật đã đích thân làm lễ cho bà thọ cụ túc giới, có sự tham dự đông đảo của các hàng trưởng lão. Bà khởi tâm cúng dường đặt bát suốt 7 ngày, đầy đủ những vật dụng phụ tùy đến tăng ni hai viện. Rời Mahavana, thấy Vesali thịnh vượng, đời sống chư tăng ni đã đi vào ổn định. Đức Phật lần lượt ghé qua tiểu bang Videha, Moriya, Mala, thì gặp lại các trưởng lão Kaludaji, Patija, Devadatta đang du hóa ở vùng này. Đức Phật ân cần thăm hỏi, thấy ai cũng sạm đen phong trần, nhưng toát ra sự trưởng thành chững chạc. Đức Phật quan tâm Devadatta nhiều nhất, vì ông ta tuy có ngũ thông, có một hội chúng đệ tử đông nhất, nhưng chưa bước vào dòng thánh đạo. Đệ tử sẽ cố gắng, thưa Đức Tôn Sư. Devadatta nở nụ cười có vẻ mãn nguyện. Tuy không thể so sánh với các vị huynh trưởng, nhưng đệ tử Hoằng Pháp cũng có được một chút lợi ích, được một vài thành quả khiêm tốn. Hãy nhớ đấy, Devadatta, khi chưa vào dòng, thì bất cứ năng lực thù thắng nào, rồi cũng sẽ bị thối thất. Lên đường rồi, Đức Phật mới nói với hai vị đại đệ tử. Hãy tìm cách giúp đỡ Devadatta. Ông ta mà có đệ tử và đồ chúng đông chừng nào, thì những kiết sử tùy miên, chúng sẽ khởi phát, sẽ duyên sinh chừng đó. Hiện tại, ông ta đang tự đắc tự mãn đó. Đức Phật mới đến được địa phận nước Koliya thì tin Ngài sẽ trổ pháp lực thần thông đã bay đến Savatthi rồi. Mọi giới xôn xao bàn tán và cao độ nhất là 6 phái ngoại đạo từ vương xá lũ lượt theo chân Đức Phật qua Vesali, kéo thêm đệ tử và chúng đồ ở đây rồi rầm rộ lên phương Bắc. Chuyện Đức Phật nói sẽ trổ pháp lực thần thông vào rằm tháng Asala tại Savatthi trên cây Kandamba đã đến tai họ. Cũng dễ hiểu thôi, Đức Vua nói chuyện với vài viên cận thần thân tín, các vị này cũng chỉ nói nhỏ, nói lại với vài người quen. Thế rồi, chuyện thêm mắm thêm muối lan vào tai mọi người còn nhanh hơn gió chuyển. Một vài vị giáo chủ hoặc đệ tử lớn của họ với tâm địa không được tốt, sợ tổn hại uy tín cho giáo phái của mình nên đã tìm cách ngăn chặn. Khi nghe Đức Phật sẽ trổ thần thông trên cây Kadamba, họ chưa biết rõ là cây gì nên đã cho một số thuộc hạ nhanh chân đến Savatthi liên lạc với các giáo phái ngoại đạo ở đây để nhờ họ tìm hiểu. Các vị hiền triết học giả thông thái nói rằng cả kinh thành Savatthi không có cái cây nào được gọi là Kadamba cả. Tuy nhiên có một nhà ngôn ngữ học dè dặt và cẩn trọng nói rằng Sa môn Gotama là bậc thông tuệ. Tuy nhiên tôi chưa được nghe chính xác qua lỗ tai mình về cái từ ấy, nên tôi chưa dám quyết đoán. Nếu đúng là Kadamba, thì không có tên cây ấy, chủng loại họ hàng cũng không. Nhưng nếu gượng mà chiết tự ra, thì ta có Kadam và Amba. Kadam có nghĩa là cong, lòng một phần, cộng, nhánh. Amba là cây xoài. Vậy Kadamba có thể là cây xoài cong đặc biệt nào đó, hoặc một nhánh một phần của cây xoài vĩ đại nào đó. Đây chỉ là một gợi ý thô thiển và què quặt, xin chư vị cứ nghiên cứu. Kiến giải thận trọng của nhà ngôn ngữ học là đúng, là tốt, nhưng đưa đến hậu quả vô cùng tai hại. Suốt thời gian sau đó, đồ chúng ngoại đạo đi lùng sục khắp kinh thành, hễ thấy cây xoài nào to lớn, cong, đặc biệt là chúng đốn bỏ chặt phá hết. Nếu đụng đến vườn xoài của các danh gia vọng tộc, phú hộ, người tai mắt là chúng xin mua, bồi thường hoặc hăm dọa nếu không thỏa nguyện. Hành động ấy quả thật là thô lỗ, đầy bạo lực, ngu ngốc, đáng thương xót thay. Cơn bão chặt xoài tràn qua kinh thành thì tăng chúng kỳ viên cũng bàng hoàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Hai hàng cư sĩ áo trắng tìm đến kỳ viên thưa hỏi các vị trưởng lão nguyên nhân và sự thật. Hoàng thân Kỳ Đà và trưởng giả cấp cô độc cũng cảm giác bất an. Một bậc có thắng trí và không còn lậu hoặc đành phải ân cần phủ dụ. Chư vị hãy an tâm, không những an tâm mà còn sẽ được chứng kiến oai lực vô song của Đức Chánh Đẳng Giác nhiếp phục ngoại đạo. Mọi người thở phào. Trưởng giả cấp cô độc tò mò. Vậy cây Kadamba là cái gì? Có phải là những cây xoài mà chúng ngoại đạo đang chặt phá, đốn bỏ không? Ừ, họ đúng một nửa, cũng là cây xoài, nhưng cây xoài mà Đức Phật sử dụng thần thông ấy chưa có mặt trên thế gian này. Nói vậy xong là vị ấy cười cười bỏ đi vì thiên cơ bất khả lậu mà. Đức Phật và đại chúng đã ghé kỳ viên trước mùa an cư 6 tháng. Buổi sáng, Ngài và tăng chúng đi khất thực một vòng quanh thành Savatthi, xá vệ, xem như không có gì xảy ra. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho hai hàng cư sĩ tại giảng đường, buổi tối dành cho hội chúng tỳ khưu. Khuya, canh 2, Thiên Chủ Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương cùng với thiên chúng đoanh dây đến để nghe pháp. Khuya nữa là Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên. Khu rừng kỳ viên sáng rực một góc trời, đêm này sang đêm khác như thế. Khi ngoại đạo cho xây dựng từ nơi này sang nơi khác những cái đài cao rộng bề thế, với vẻ lộng lẫy đầy ngổ ngáo phô trương, thì Đức Phật không làm gì cả. Một vài đệ tử lớn của họ có vẻ nóng nảy bồn chồn hỗn láo, tuyên bố rằng ông Sa môn Gotama bỏ cuộc rồi, không dám thi đấu thần thông, vậy thì hãy cút xéo đi. Một số vị tỳ kheo còn phàm tục bực tức không chịu nổi, đến đảnh lễ chư vị trưởng lão xin cho biết hư thực. Tôn giả Mahamoggallana, đại mục Kiền Liên mỉm cười. Các ông yên trí đi. Hãy nói với chúng rằng đúng ngày rằm tháng 6, Đức Tôn Sư sẽ biểu diễn thần thông lực ở nơi cây Kadamba. Nhưng chúng chặt hết rồi mà. Chưa, cây ấy Đức Tôn Sư chưa trồng. Nói vậy cũng bằng không. Họ đến dây quanh Tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất. Tôn giả mỉm cười, chỉ qua Ngài Mahakassapa, Đại Ca Diếp. Rồi cứ thế, các vị thượng thủ A-la-hán chỉ quanh. Cuối cùng, một vị Sa-di A-la-hán có 5 thắng trí tuyên bố rằng: rất tiếc, Đức Tôn Sư đã cấm chỉ, chứ trong hàng đệ tử không phải một, không phải hai, mà hàng trăm, hàng ngàn đệ tử cháu chích của Ngài cũng thừa khả năng hí lộng thần oai, nhiếp phục ngoại đạo. Chiều hôm đó, Đức Phật mới chính thức tuyên bố. Đúng như con trai nhỏ tuổi của Như Lai đã nói, vậy thì vào buổi sáng ngày 15, trên cây Kadamba, trước cổng thành Kindosavati, Như Lai sẽ biểu diễn thần thông ở đó. Đến ngày, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu vẫn đi trì bình khất thực như thường lệ. Sau khi đi qua một số ngã đường, vật thực vừa đủ dùng, Đức Phật hướng về cổng kinh thành Savatthi. Trên và dưới các đài cao, chỗ này chỗ kia, các giáo phái ngoại đạo tập trung dày đặc người. Còn hai hàng cư sĩ và dân chúng, sau khi đặt bát cho Đức Phật và tăng chúng, thì họ liền kéo nhau đi ở sau. Nhà nhà đóng cửa, chợ không đông, ôi, cả rừng người, cả biển người. Khi Đức Phật càng tiến dần từng bước chân một đến cổng kinh thành, thì ngoại đạo và dân chúng càng tò mò, hồi hộp theo dõi. Vì rõ ràng, trước cổng kinh thành có hai cây xoài to, thì ngoại đạo đã chặt rồi, hiện chẳng còn cây nào. Riêng vườn xoài của hoàng gia thì chúng không dám, giá lại, chúng không phải là trước cổng. Đến gần cổng kinh thành tại một khoảng đất trống, Đức Phật dừng chân lại, và cách đứng, cách ôm bát của Ngài như có vẻ chờ đợi ai đó đặt bát, và quả đúng thế. Sáng sớm nay, người trông coi vườn xoài của Đức Vua Pasenadi, Ba Tư Nạc phát hiện trong vườn xoài một trái xoài chín to, rất đặc biệt, thơm lừng. Ông hái trái xoài ấy, đựng trong vỏ tre có lót rơm, định đem dâng cho Đức Vua Pasenadi. Ông không biết việc gì đang xảy ra ở xung quanh. Khi hối hả bước ra khỏi vườn xoài thì trước mắt, ông trông chư tăng vàng rực như một đám mây vàng. Thấy Đức Phật ôm bát đứng, ông ta suy nghĩ rất nhanh. Nếu dâng cho vua thì mình được khen thưởng ngay tức khắc 5-7 đồng vàng gì đó. Quý báu gì, ăn là hết liền. Chi bằng dâng cho Đức Phật, mình sẽ được nương tựa phước báu nhiều đời. Nghĩ là làm liền, ông thành kính đặt trái xoài quý báu kia vào bát cho Ngài. Trước hàng ngàn cặp mắt đang chăm chăm quan sát, Đức Phật bảo tỳ khưu Nagita, thị giả, trải tọa cụ giữa nền đất, rồi an nhiên ngồi xuống tại chỗ. Ngài lại bảo tôn giả Sariputta thông báo với đại chúng là tùy nghi thọ trai ngay tại đây. Đức Phật thọ dụng trái xoài, trao hạt xoài cho người làm vườn. Ngài nói, này Kanda, trong cái vỏ của ông có một con dao, hãy dùng con dao ấy đào một cái lỗ, rồi đặt hạt xoài này vào đấy. Không biết chuyện gì, nhưng người làm vườn vẫn nghe lời. Sau đó Đức Phật rửa tay, rảy nước lên hạt xoài vừa gieo rồi nói, này đại chúng tỳ khưu, người làm vườn này có tên là Kanda. Ông ta đích thân gieo một hạt xoài, Amba. Vậy, cây xoài này có tên là Kadamba. Và hãy xem, điều Như Lai nói là đúng với sự thật. Như Lai sẽ hiển lộ thần thông lực ngay tại cây xoài Kadamba này. Tin được lan đi, mọi người đổ xô quay quần lại. Hóa ra, cái cây có tên Kadamba là như thế này đây. Các vị có thắng trí thì do biết rồi nên họ chỉ mỉm cười. Riêng chư tăng không có thắng trí thì tò mò ngạc nhiên chăm chú nhìn. Đức vua Pasenadi mấy hôm trước cũng đã nghe tràn tai về chuyện chặt xoài và triều thần cũng đã bàn tán về câu chuyện của sáng hôm nay. Thế là khi Đức Phật tuyên bố về tên cây xoài thì Đức vua Pasenadi cùng các quan đã đứng chật vòng trong vòng ngoài xem chuyện lạ. Ngày lúc ấy hạt xoài nảy mầm, đất nứt, một chồi cây trắng nõn vươn lên, gặp ánh nắng, nó trắng xanh, xanh non, xanh biếc, vươn lên thành cây có cành, có nhánh, có lá xanh mơn mởn, xanh nhạt, xanh đậm. Rồi cứ thế, trước mắt mọi người, cây xoài chợt biến hóa như trò ảo thuật. Cây xoài đã lên cao chừng 50 cùi tay, cội cành gân guốc, to lớn chưa từng thấy. Rồi nó đơm hoa nảy trái dày đặc, chín mọng, thơm lừng cả một vùng. Cả không gian lặng ngắt, rồi tiếng mừng vui la hét rầm trời. Mọi người tán thán ca tụng thần thông lực của Đức Thế Tôn. Đức vua Pasenadi bước ra ôm tay xá lễ. Nghe tiếng Sa Môn Gotama đã lâu, nay tôi mới được hân hạnh diện kiến ngài. Chăm chú nhìn Đức Phật một hồi, Đức vua mỉm cười tiếp. Nghi Dung, tướng mạo của ngài đẹp quá, cao sang quý phái quá, phải là hiện thân một đức chuyển luân thánh vương mới đúng. Đại vương đã quá khen. Rồi chỉ cây xoài, Đức Phật tiếp. Bao nhiêu cây xoài lớn trong kinh thành, một số người thiểu trí đã chặt phá hết. Nay, Như Lai sẽ tặng lại cho đại vương, kinh thành, quốc độ, một gốc xoài quý nhất, ngon thơm nhất, có tên là Kadamba. Hãy nên gầy giống nó để ươm trồng các nơi, đem lại lợi lạc cho nhiều người, cho các giai cấp, cả giới cùng đinh trong xã hội nữa. Không nên phân biệt, vì họ cũng đều là thần dân của ngài, thưa đại vương. Đức vua và triều thần đều cảm kích, cung kính gật đầu tuân mệnh. Chuyện kể rằng, sau đó tại cây xoài này, rất nhiều cận sự nam nữ hai hàng xin phép Đức Phật được sử dụng thần thông như cận sự nam Kula Anathapindika, em ruột của trưởng giả cấp cô độc, cận sự nữ Gaharani Nandamata đều là bậc bất lai, Anagami Anaham, nhưng Đức Phật không cho phép. Rồi sau đó, Đức Phật đã sử dụng thần thông làm một chiếc cầu bằng ngọc nằm dắt ngang giữa hư không, biểu diễn thần thông biến hóa, thần thông Yamaka, thần thông Lokavivarana và cuối cùng là thần thông với hào quang sáu màu rất lạ lùng, rất diệu kỳ, cũng chỉ năng lực của bậc toàn giác mới thực hiện được. Chúng ngoại đạo thấy oai lực vô biên, vô tận, bất khả tư nghị của Đức Phật thật không có chỗ nào để lòe bịp được nữa, nên họ đã lẳng lặng xếp cờ, im trống, rồi cũng lẳng lặng giải tán rút lui. Hai hàng cận sự nam nữ thì hí hửng hãnh diện, mừng vui ra mặt, đem câu chuyện chứng kiến tận mắt ra khoe với láng giềng, quyến thuộc bằng hữu. Chư phàm tăng thấy mình tăng trưởng thêm đức tin. Quần chúng thì hẹn nhau đến quy giáo với giáo đoàn nhiều thần thông lắm oai lực, có vị giáo chủ Sa Môn Gotama vô song. Riêng Đức vua Pasenadi lẳng lặng đến gần Đức Phật, hoan hỷ thốt lên: quốc độ này xin được hân hạnh chào ngài. Đức Phật tế nhị nắm tay Đức vua. Sau này Như Lai còn phải cậy nhờ đến uy đức của một bậc minh quân, vì lợi lạc, vì hạnh phúc, vì sự an vui cho nhiều người. Đức vua Pasenadi khách sáo nói: thật không dám đâu thưa ngài. Trong lúc ấy thế gian không biết, chư thiền chúng, thiên dương phạm chúng, phạm thiên, ngự đầy đặt cả không gian, tấu nhạc, tung hoa, rải hoa, hoan hỷ cúng dường hiện tượng hy hữu.
đền ơn huyết sữa.
Sau khi sử dụng thần thông siêu nhiên của một bậc toàn giác để cảm thán ngoại đạo, Đức Phật hướng tâm xem thử chư Phật quá khứ cũng theo lệ thường là sẽ an cư kiết hạ ở đâu. Khi được biết là tại cung trời Tavatimsa 33 Đao Lợi vào hạ thứ bảy để thuyết pháp độ Phật mẫu, Đức Phật sử dụng phạm âm nói chuyện với hai vị đại đệ tử và chỉ riêng hai vị này mới nghe được mà thôi. Ngài dạy đại lược rằng Như Lai sẽ thuyết Abhidhamma Atidham 3 tháng tại cung trời Đao Lợi để đáp đền ân huyết sữa đối với thân mẫu. 3 tháng tại nhân gian, nhưng trên ấy chỉ là thoáng mắt. Sariputta phải sử dụng thần thông lực gặp Như Lai mỗi ngày tại rừng trầm bên bờ hồ Anotata ở Hy Mã Lạp Sơn để Như Lai tóm tắt thời pháp, và ông phải có bổn phận giảng nói rộng rãi pháp vi diệu ấy đến cho chư Tỳ Khưu Tăng có sẵn căn trí. Còn Mahamoggallana thì chăm sóc hội chúng đang hiện hữu, vì Như Lai biết có một số khá đông cận sự nam nữ ở đây sẽ không chịu về, họ sẽ ở đó để đợi chờ Như Lai trở lại trần gian. Ông phải thuyết pháp cho họ nghe, sắp tấn họ. Lúc cần thiết, có thể nhờ thêm Ananda, Mahakasapa cùng các vị trưởng lão khác thuyết hộ. Nói với ông cấp cô độc và tiểu cấp cô độc rằng ý của Như Lai là anh em ông triệu phú phải phát tâm dựng lều trại, chăn màn cung cấp vật thực, mọi nhu cầu cần yếu cho hội chúng ấy trong suốt 3 tháng đó. Xong, cũng sử dụng thần thông, làm cho ai cũng có thể trông thấy Đức Phật đứng chót vót trên cây xoài. Bước lên thì chợt nhiên giữa hư không đỉnh núi Yuganhara cao 48.000 Yojana do tuần chợt nghiêng mình đỡ chân trái của Ngài, và ngọn núi Sineru cao 84.000 Yojana chợt cúi đầu thấp xuống đỡ chân phải của Ngài với dáng vẻ rất cung kính. Như vậy là chỉ hai bước đi. Qua bước thứ ba, Đức Phật đã có mặt ở cung trời Đao Lợi, ngự đến tảng đá vàng Padukambala, bề ngang 50 Yojana, bề dài 60 Yojana, bề dày 15 Yojana, vốn là ngai vàng đặt để giữa hư không của Đế Thích Thiên Chủ, và đến lúc này, ngoại trừ các bậc có thắng trí, không ai còn trông thấy Ngài nữa. Trời Đế Thích, thân tướng cao to hùng vĩ, phục sức chói ngời châu báu, lập tức đến cùng nghênh Đức Phật. Ông vội xếp nhỏ một tấm gấm của cõi trời trải lên chính giữa tảng đá vàng với ý nghĩ: Kim thân Đức Thế Tôn nhỏ bé quá, chỉ chừng ấy là đủ cho Ngài an tọa. Biết được tâm tư của Đế Thích, Đức Phật vừa ngồi kiết già thì thân tướng từ từ cao to lừng lững, cao to hơn cả Đế Thích, ngồi vừa vặn trên tảng đá vàng. Đế Thích sợ hãi, biết oai lực của Phật nên đến quỳ năm dốc sát đất, đánh lễ Ngài và xin sám hối. Trong lúc này, mọi người vẫn còn đang tụ họp xung quanh cây xoài. Họ mồn một thấy rõ Đức Phật bước lên mây xanh, rồi sau đó không còn thấy gì nữa. Chư Phạm Tăng và hai hàng cận sự nam nữ sợ Đức Phật đi luôn nên lo ngại hỏi qua hỏi lại. Họ quay quần xung quanh hai vị đại đệ tử với những câu hỏi dồn dập. Trên ấy là cõi nào vậy? Trên mây xanh mà cũng có người ở sao? Đức Tôn Sư có về lại không? Ngài đi luôn hả? Lúc nào thì Đức Phật về? Lên cõi trời hả? Cõi trời ấy ra sao? Các vị ở trên đó có nhân dạng, hình tướng như thế nào? Chắc là sung sướng hơn nhân gian cả vạn lần. Suốt cả buổi chiều, các vị thượng thủ A-la-hán, các vị có thắng trí tại chỗ này chỗ kia, phải giải thích cho mọi người nghe hiểu. Tôn giả Ananda được hỏi nhiều nhất, nhưng đã có tôn giả Anuruddha và tôn giả Patija trả lời giúp. Trong lúc ấy, một số rất đông thanh niên là bằng hữu của nhau đều là con nhà khá giả, có học thức trong kinh thành và ngoại ô Savatthi, đồng quỳ xin tôn giả Sariputta xuất gia tỳ khưu. Biết nhân duyên quá khứ nhiệm màu, tôn giả bảo họ kiếm tìm y bác, làm lễ xuất gia tập thể cho họ, sau đó tập trung họ ở một nơi sâu trong rừng để tiện việc giáo giới, hướng dẫn đời sống tu tập. Lúc hội chúng tỳ khưu giải tán lần lượt trở về kỳ viên tịnh xá để làm lễ an cư, thì hai hàng cư sĩ, mọi người, cả ngoại đạo vẫn còn ở lại khá đông. Tôn giả Mahamoggallana phải quy tụ họ lại, giải thích cặn kẽ đến tối mịt mới xong. Tuy nhiên, một số cận sự nam nữ ở lại không chịu về. Tôn giả Mahamoggallana, Ananda, Mahakasapa phải thay nhau thuyết pháp, hướng dẫn hội chúng tập thiền. Và đúng như dự liệu của Đức Phật, trong lúc Chư Tăng về an cư tại kỳ viên tịnh xá, thì một số đông cư sĩ họ an cư xung quanh gốc xoài xế cổng kinh thành Savatthi. Thế là ngày hôm sau, anh em trưởng giả cấp cô độc phải cho người dựng lều trại vì mùa mưa sắp đến, cung cấp tất thảy mọi nhu cầu để cho họ yên tâm nghe pháp học đạo, đợi ngày Đức Thế Tôn trở về hạ giới. Trong lúc ấy, tại tảng đá vàng, vốn là ngai vàng lộ thiên của Đế Thích Thiên Chủ, Đức Thế Tôn với kim thân to lớn chói sáng, ngồi kiết già tỉnh tại, uy nghi như Chúa Trời của các vị Chúa Trời. Ngài phóng hào quang sáu màu, chập chờn từng đôi một, lan rộng ra, tỏa rộng ra, đầy tràn cả hư không, chiếu khắp mười phương thế giới. Chư thiên phạm thiên các cõi trời dục giới, sắc giới, thấy hiện tượng lạ lùng, dùng thiên nhãn thiên nhĩ, lắng nghe quan sát, biết sự có mặt hy hữu của Đức Thế Tôn tại cung trời Đao Lợi. Với thời gian nháy mắt, chẳng ai báo với ai, chẳng ai hẹn với ai, đồng dân tập, đồng quy tụ về với những đám mây ngũ sắc chói ngời rực rỡ, lớp trong lớp ngoài, lớp trên lớp dưới, trùng trùng vô tận đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Trong đó có lệnh bà Mahamaya. Bây giờ là một vị thiên tử, phước tướng cao sang, sống trong một biệt điện sung mãn phước báu tại cung trời Tusita, Đầu Xuất. Họ cúng dường nhạc trời, hoa trời, hương trời như một ngày hội lớn, hàng ngàn năm một thuở, triệu triệu năm một lần. Sau khi biết ý định của Đức Phật lên đây thuyết Abhidhamma để độ cho Phật mẫu, đồng thời giáo giới chư thiên phạm thiên các cõi, Đế Thích Thiên Chủ xiết bao hoan hỷ, nên ông đã thông báo cho thiên chúng, thiên nữ, cả 33 cung điện đồng đến cúng dường nghe pháp. Trong không gian chói ngời châu báu và sực nức mùi hương, Đức Phật sử dụng thần thông, sử dụng một loại ngôn ngữ đặc biệt, pha trộn giữa thiên âm và phạm âm để ai cũng có thể nghe được. Ngài nói rằng lệnh bà Mahamaya bây giờ là vị thiên tử ở Tusita, hiện đang có mặt ở đây, đã có ân đức rất lớn với Như Lai. Noi gương chư Phật quá khứ, nay Như Lai lên đây thuyết một thời pháp đặc biệt để báo đền ân huyết sữa. Sau đó, thể theo lời mời của vua trời Tusita, vị thiên tử hậu thân của lệnh bà Mahamaya được mời đến trình diện Đức Thế Tôn. Chư thiên phạm thiên, nhất là thiên nữ các cõi trời cất tiếng tán thán vang lừng. Dường như họ hãnh diện rằng trong giới nữ nhi, có bạn đã có đại nhân duyên, đại phước báu cưu mang, thọ sinh một vị Phật. Biết thời gian không có nhiều, Đức Phật đi vào thời pháp ngay tức khắc, trong đó có một âm thanh đặc biệt đi thẳng vào tai, vào tâm của vị thiên tử, hậu thân của lệnh bà Mahamaya. Ở các cõi trời dục giới, các loại ngũ trần đều tinh sạch vi tế. Các cõi phạm thiên thì họ đã từ bỏ dục, vật chất, chỉ sống nuôi mạng bằng các trạng thái tinh thần như hỷ, lạc, xả, thanh tịnh, nên thời pháp ở đây hoàn toàn khác biệt so với cõi người. Thế là một số cường yếu cốt lõi của Abhidhamma, vi diệu pháp, thắng nghĩa pháp đã được thuyết ở đây, còn ở cõi người thì chỉ thuyết về pháp và luật. Lúc nói đến bố thí thì bố thí vật thực, y áo, sàng tọa, thuốc men. Lúc nói đến trì giới thì ngăn giữ sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu. Và kinh luật thường sử dụng những danh từ như người, trời, loài vật, hữu tình, tự ngã, đàn ông, đàn bà, hoặc làm như thế này là lành, tốt, làm như thế kia là xấu, ác. Ngôn ngữ ở Abhidhamma hoàn toàn khác. Nó chỉ nói về tâm, những sở hữu của tâm, những sắc pháp thô thiển hoặc tế vi. Nó chỉ nói tâm và tâm sở như thế này là thiện, tâm và tâm sở như thế kia là bất thiện. Và nếu tu tập theo lộ trình thiền tâm như vậy, thì có các loại trí tương thích phát sinh như vậy, lần lượt xa rời được những kiết sử phiền não, xuôi dòng chảy đến đạo lộ chân phúc, giải thoát bất tử, niết bàn. Nhờ sử dụng ngôn ngữ đặc biệt, dụ ngôn đoạn ngôn đặc biệt, phù hợp với sắc thân vi tế, trạng thái tâm lý vi tế, nên thiên chúng, phạm thiên chúng lãnh hội dễ dàng, có được ngay thành tựu và sở đắc. Vô lượng chư thiên, phạm thiên chứng quả, riêng vị thiên tử, hậu thân của lệnh bà Mahamaya, chứng quả nhập lưu, Sotapanna, Tu Đà Hoàng. Có một việc rất lạ lùng và sâu nhiệm xảy ra ở đây. Đang xảy ra lúc Đức Phật thuyết pháp mà chẳng ai hay biết. Đó là Đức Phật thuyết trọn vẹn tạng Abhidhamma với thời gian rất ngắn, tương đương 3 phút 36 giây mà Ngài phải phân thân 90 lần, tương đương 90 ngày, 3 tháng ở địa cầu. Mỗi lần phân thân như thế thì một hóa thân của Ngài vẫn đang ngồi tại tảng đá vàng để thuyết pháp liên tục. Còn thân thật thì ôm bát đi trì bình khất thực ở Bắc Kulu Châu, trở lại hồ Anotata trong dãy Hy Mã Lạp Sơn để tắm rửa. Sau đó ghé rừng trầm bên bờ hồ thuyết lại tóm tắt bài pháp đã giảng cho tôn giả Sariputta nghe do có hẹn từ trước. Tôn giả Sariputta lại bay về kỳ viên sâu trong rừng để thuyết lại rộng rãi cho hội chúng tỳ khưu đặc biệt mà Ngài vừa cho xuất gia. Như vậy là hội chúng tỳ khưu trẻ tuổi này đã được tôn giả Sariputta thuyết giảng về Abhidhamma vào mỗi buổi chiều suốt trong 3 tháng. Như thế là sở học mà Ngài đã nắm bắt, tóm tắt vào mỗi buổi trưa tại rừng trầm bên hồ Anotata từ Đức Thế Tôn. Tại Savatthi, sau ngày tháng mưa lũ, nước dâng ngập phố phường, gió bão tràn về, rồi đến mưa dầm, mưa lạnh, làm cho hai hàng cư sĩ giàu tín tâm đợi chờ Đức Phật phải gian nan khổ cực không xiết kể. Giường chiếu, chăn màn, vật thực, thuốc men, hai anh em ông trưởng giả chu cấp chu đáo, chỉ trở ngại những lúc nghe pháp tọa thiền tập thể ở ngoài trời. Các vị tôn giả chăm sóc hội chúng cũng phải lao đao vất vả theo, nhưng do năng lực tăng thượng tâm, các ngài vẫn an nhiên tùy lúc tùy thời, lúc ở kỳ viên, lúc màn trời chiếu đất với hội chúng của mình chẳng quản ngại gì. Đức vua Pasenadi, triều thần, hoàng gia lui tới, thấy, nghe, biết mọi chuyện. Họ vừa kính trọng các vị trưởng lão, vừa cảm phục tính tâm của chúng đồ. Thế là nhiều lần, rất nhiều lần, họ cũng đến dâng vật thực, hộ độ thuốc men, cùng những nhu cầu khác. Càng đến ngày mãn hạ, tháng Kartika Masa, 9 tháng 10, thì sự đợi chờ càng náo nức. Tôn giả Mahamoggallana muốn làm cho tăng trưởng tính tâm của hai hàng cận sự nam nữ, ngài tuyên bố: "Tôi sẽ lên cõi trời Đao Lợi tức khắc, tôi sẽ thưa hỏi Đức Tôn Sư để biết chính xác ngày giờ, nơi chốn, địa điểm ngài trở lại với chúng ta." Nói xong, tôn giả biến mất tại chỗ và có mặt ngay tại tảng đá vàng. Thấy kim thân Phật to lớn lừng lững giữa hư không, giữa thiên chúng, phạm thiên chúng cũng to lớn không kém gì, tôn giả nghĩ rằng lẽ nào vị đại đệ tử lại quá nhỏ bé, rồng chẳng oai lực chút nào, nên cũng hiện thân to lớn cho đồng với bối cảnh, rồi đến đảnh lễ Đức Phật. "Này Mahamoggallana, khỏi cần phải thưa bạch, Như Lai biết rồi." Đức Phật nói: "Kể từ hôm nay, đúng 7 ngày nữa ở nhân gian, Như Lai sẽ về lại cõi người." Tại bên trong cổng thành phố Sankasa, cách Savatthi 30 Yojana. Vì giáo pháp của chúng ta cũng có duyên lớn với chúng sinh ở đó. Thế là đúng ngày Mahapavarana, Đức Phật như từ giữa hư không đặt bàn chân phải xuống mặt đất tại cổng thành Sankasa, thì được sự cung nghênh đón tiếp cả một rừng người, cả một biển người. Ai cũng hớn hở mừng vui, có người thì chỉ đứng ngây ra để chiêm ngưỡng. Lần lượt hai vị đại đệ tử, mấy chục vị thượng thủ trưởng lão đồng đến đảnh lễ Phật sau 90 ngày xa cách. Đức Phật mở lời khen ngợi tôn giả Mahamoggallana, Mahakasapa, Ananda đã lao tâm lao lực chăm sóc hội chúng cư sĩ trong suốt 3 tháng qua một cách rất chu đáo. Ca ngợi Sách Tấn hai anh em, ông trưởng giả cấp cô độc đã hộ độ tứ sự đầy đủ cho mọi người. Đặc biệt, Đức Phật tán thán tôn giả Sariputta đã có trí tuệ phân tích, tổng hợp để giảng nói, giảng thuyết tạng Abhidhamma cho hội chúng tỳ khưu trẻ một cách rất có hiệu quả. Thấy hội chúng cư sĩ, cư dân thành phố Sankasa sẵn có túc duyên, Đức Phật thuyết một thời pháp cho tầng lớp giai cấp nào cũng nghe được, hiểu được, tu tập được. Sau thời pháp, rất nhiều người có được niềm tin vững chắc. Có người thấy mắt sáng, trí sáng, có người đắc quả nhập lưu. Riêng hội chúng tỳ khưu của tôn giả Sariputta thì đồng đắc quả A-la-hán. Khi họ đến đảnh lễ Đức Phật để bày tỏ sự tri ân tối thượng, ngài tuyên bố trước đại chúng rằng: "Đây là những vị tỳ khưu, những đứa con trai trẻ tuổi của Như Lai. Họ là những người kế thừa tạng Abhidhamma mà Như Lai đã thuyết ở cung trời Đao Lợi đó." Ai cũng biết, khi Đức Phật tuyên bố con trai của Như Lai là hàm chỉ vị ấy đã đắc quả A-la-hán, hội chúng xôn xao, không biết nhân duyên màu nhiệm như thế nào. Thế là các bậc có thắng trí, nơi này và nơi kia phải kể tóm tắt chuyện quá khứ cho mọi người nghe. Rằng là vào thời Đức Phật Kassapa, có hai vị tỳ khưu cứ hễ đến ngày đầu và giữa tháng đến một hang động để ôn tụng Abhidhamma. Trong động ấy có một bầy dơi sinh sống, cứ nghe mãi, nghe hoài những âm thanh tụng đọc Abhidhamma, tâm của bầy dơi trở nên mát mẻ trong lành. Hết kiếp ấy, bầy dơi không rơi vào 4 khổ xứ, cứ sinh lui sinh tới cõi người và cõi trời. Đến thời Đức Phật Gotama hiện tại, họ đều sinh vào các gia đình khá giả xung quanh thành phố Savatthi này. Bây giờ, do túc duyên viên mãn, họ xuất gia tỳ khưu được nghe Abhidhamma, trở lại họ lãnh hội rất nhanh rồi đắc quả A-la-hán. Sự mầu nhiệm xảy ra là do nhân, do duyên như vậy đó.